dân kính tin. Ai ơi một lòng trung tín, mến Chúa điều dân tối cao. Ai ơi hết lòng ghi sâu vì chứng Thiên Chúa trên trời là đấng uy quyền, Ngài rất nhân hiền, hằng mến thương. Chúa yêu người điều sang trọng nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn đệ Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương.
Bài huấn từ lạy nữ của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 6 Phục sinh 5B hôm nay. Xin chào anh chị em thân mến. Trong đoạn phúc âm của Chủ nhật này là đoạn phúc âm Gioan 15:9-17. Sau khi so sánh mình với cây nho và chúng ta với cành nho, Chúa Giêsu giải thích đâu là hoa trái xuất phát từ những ai liên kết với người. Hoa trái này là tình yêu. Một lần nữa, người lập lại động từ then chốt lưu ngụ. Người mời gọi chúng ta hãy ở lại trong tình yêu của người, để niềm vui của người ở trong chúng ta, làm cho niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta tự hỏi, tình yêu này là gì mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy ở lại trong thì có được niềm vui của người? Đó là tình yêu bắt nguồn ở Chúa Cha. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu này của Thiên Chúa, của Chúa Cha luôn chảy như một dòng sông nơi người con Giêsu của Ngài và qua người đến với chúng ta là thành phần tạo vật của Ngài. Thật vậy, người phán, như cha thầy đã yêu thầy thế nào thì thầy cũng đã yêu thương các con như vậy. Tình yêu Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta là chính tình yêu Chúa Cha yêu mến người. Tình yêu tinh tuyển, vô điều kiện. Tình yêu cho không, không thể nào mua được nó, hoàn toàn miễn phí. Bằng việc trao tặng tình yêu này cho chúng ta, Chúa Giêsu đối xử với chúng ta như là người bạn. Với tình yêu này, làm cho chúng ta nhận biết Cha và người bao giờ cũng bao gồm chúng ta trong cùng sứ vụ của người cho thế gian này được sự sống. Bởi thế, chúng ta có thể tự đặt vấn đề là, vậy thì làm thế nào chúng ta ở trong tình yêu ấy? Chúa Giêsu phán, nếu các con tuân giữ các lệnh truyền của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Chúa Giêsu đã tóm gọn các lệnh truyền của người lại thành một lệnh truyền duy nhất. Đó là, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Để yêu thương như Chúa Giêsu nghĩa là dấn thân phục vụ. Phục vụ anh chị em của mình, như người đã rửa chân cho các môn đệ. Nó còn có nghĩa là ra khỏi chính mình, tách mình khỏi những thứ tin tưởng loài người chúng ta, khỏi những thoải mái dễ chịu trần thế, để hướng bản thân mình về người khác, nhất là những ai cần thiết hơn. Nghĩa là làm cho mình trở nên thuận lợi, như chúng ta là và bằng những gì chúng ta có. Nghĩa là yêu thương không bằng lời nói, mà là bằng việc làm. Yêu thương như Chúa Giêsu nghĩa là tẩy chay những thứ tình yêu khác được thế gian cống hiến cho chúng ta. Như là yêu thích tiền bạc. Những ai yêu tiền bạc không yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương đâu. Yêu thích thành công, phù du, quyền lực. Những đường lối lừa đảo yêu thích này tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa và khiến chúng ta càng trở nên vị kỷ, càng tự ái, càng hống hách. Thái độ hống hách dẫn chúng ta tới một thứ thoái hóa yêu thương, đến chỗ lạm dụng người khác, gây đau khổ cho những người thân yêu của chúng ta. Tôi nghĩ đến thứ tình yêu thiếu lành mạnh biến thành bạo lực, và biết bao nhiêu là phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo lực trong những ngày này. Đó không phải là tình yêu. Tình yêu như Chúa yêu thương chúng ta nghĩa là trân trọng con người ở bên cạnh chúng ta, là tôn trọng quyền tự do của họ, là yêu thương họ như họ là, chứ không phải như chúng ta muốn họ là. Yêu một cách nhưng không. Nói cho cùng, thì Chúa Giêsu muốn chúng ta ở lại trong tình yêu của người, lưu ngụ trong tình yêu của người, chứ không phải là các ý nghĩ của chúng ta, chứ không phải là việc tôn sùng bản thân chúng ta. Những ai ở trong việc tôn sùng bản thân mình là sống trong cái gương soi, ở chỗ ngắm nghía mình. Những ai thắng vượt được tham vọng kiểm soát và điều khiển kẻ khác, không khống chế mà là phục vụ họ, mở lòng chúng ta ra cho người khác, đó là yêu thương, là hiến mình cho người khác. Anh chị em thân mến, việc ở lại trong tình yêu của Chúa dẫn chúng ta đến đâu? Đâu là nơi việc ấy dẫn chúng ta tới? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Chúa muốn niềm vui người có, vì người hoàn toàn hiệp thông với Chúa Cha, ở trong chúng ta, cho đến độ chúng ta được liên kết với người. Niềm vui nhận biết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, bất chấp những bất trung của chúng ta ấy, giúp chúng ta có thể tin tưởng đương đầu với các thử thách cuộc đời, làm cho chúng ta sống qua những cuộc khủng hoảng để thoát khỏi chúng một cách tốt đẹp hơn. Những việc làm chứng đích thực của chúng ta là ở chỗ sống trong niềm vui này. Vì niềm vui là dấu hiệu đặc thù của một Kitô hữu chân thực. Thành phần Kitô hữu đích thật thì không u buồn. Họ luôn có được niềm vui ấy trong lòng, ngay cả trong những lúc khó khăn. Xin Trinh Nữ Maria giúp chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và lớn lên trong tình yêu với hết mọi người, làm chứng cho niềm vui của vị Chúa phục sinh.
Yêu thương điều dân Chúa trao, anh em sẽ chia cơm áo. Yêu thương điều dân Chúa ban, anh em kết chặt tình thân. Vì chứng Thiên Chúa trên trời sai xuống cho đời, bằng chính con Ngài giải thoát muôn dân. Mến Chúa yêu người điều săn trong nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân. Hãy sống nên một môn đệ Chúa, thắp sáng tin mừng, kết nối tình thương.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những gì Đức Thánh Cha nói trong huấn từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh năm B, khi Ngài phân tích bài phúc âm cho chúng ta biết bài phúc âm cố ý nói gì và chúng ta cần phải áp dụng như thế nào. Thì theo em tất cả có bốn ý tưởng chính thôi. Ý tưởng đầu tiên, hoa trái mà Chúa Giêsu muốn cho chúng ta phải sinh sản giống như là cành nho liên kết với thân nho, đây là gì? Đó, Nga là tình yêu. Ý tưởng thứ hai, vậy thì tình yêu đó từ đâu? Đức Thánh Cha nói, từ Chúa Cha. Nhưng mà làm thế nào ở trong tình yêu ấy? Chúa Giêsu nói, hãy yêu như Thầy yêu. Điều thứ bốn, vậy thì nếu mà yêu như Thầy yêu rồi thì chúng ta sẽ được những gì? Đó là niềm vui trọn vẹn. Đó là bốn ý tưởng ở trong bài phúc âm, bài huấn từ Lạy Nữ Vương Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh năm B của Đức Thánh Cha nói với chúng ta hôm nay. Trước hết, Đức Thánh Cha đã xác định rõ cái hoa trái cành nho dính liền với thân nho cần phải sinh sản, đó chính là tình yêu. Chính Đức Thánh Cha nói này, trong đoạn phúc âm của Chúa Nhật này nhá, sau khi so sánh mình với cây nho và chúng ta với cành nho một tuần trước đó, thì bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa Giêsu giải thích đâu là hoa trái xuất phát từ những ai liên kết với người. Hoa trái này là tình yêu. Các anh các chị có thấy đúng như vậy không? Thật sự là như vậy, giống như em đã chia sẻ trong cái buổi hội ngộ của Chúa Nhật Thứ năm, thì em đã nói là Chúa Giêsu là cây nho thông sự sống của Ngài cho chúng ta, là cành nho dính liền với thân nho. Đó là sự sống, đó là gì? Là Thánh Linh, là tình yêu, là lời Chúa, là đau khổ. Thì rõ ràng là hôm nay Đức Thánh Cha nói là hoa trái đấy là tình yêu. Mà đúng, Chúa Giêsu thông ra cho chúng ta là thông tình yêu của Người cho chúng ta. Và chỉ có tình yêu đó mới là sự sống thật. Và chỉ có tình yêu đó mới làm sinh hoa trái mà thôi. Không có yêu thương là ở trong sự chết. Đó là Thánh Gioan ở thư thứ nhất của Ngài, đoạn 3 câu 15 đã nói như vậy. Ai không yêu thương thì ở trong sự chết. Vì thế nên Chúa Giêsu thông cho chúng ta yêu thương để chúng ta có thể sinh hoa trái. Nếu không yêu thương, chúng ta chẳng những không sinh hoa trái mà lại chết nữa. Và Chúa Giêsu đã thông cho chúng ta yêu thương qua các bí tích, nhất là hai bí tích thánh thể, là bí tích tình yêu và bí tích giải tội để tha thứ tội cho chúng ta. Rồi, bây giờ ý tưởng thứ hai, vậy tình yêu đó phát xuất từ đâu? Tình yêu đó, Chúa Giêsu nói, phát xuất từ Chúa Cha. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói là Cha Thầy yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu các con như vậy. Thì tất nhiên là cái tình yêu mà Chúa Giêsu yêu chúng ta đó, thông ra cho chúng ta, thì đó là chính tình yêu của Chúa Cha đó. Chứ không phải là tình yêu của ai đâu. Mà tình yêu của Chúa Cha đó là cái tình yêu tuyệt vời, tuyệt yêu trên hết mọi tình yêu. Những người cha trên thế gian này có yêu con mấy đi nữa cũng chỉ là phản ảnh tình yêu Chúa Cha trên trời thôi, chứ không phải là tình yêu như Chúa Cha được đâu. Mà tình yêu của Chúa Cha đã diễn tả là tình yêu tinh tuyền, tình yêu vô điều kiện, tình yêu cho không biếu không, không thể nào mua được nó, hoàn toàn miễn phí. Và đây chúng ta hãy đặt vấn đề đây này. Đấy, còn ai mà Thiên Chúa Cha yêu cho bằng Chúa Giêsu? Không có ai hết. Vậy mà Chúa Cha dám thí con một mình, ban hẳn con một mình cho chúng ta. Phải nói là Chúa Giêsu Kitô chính là vị Thiên Chúa nhập thể, và là vị Chúa nhập thể, là con Thiên Chúa đó, chính là bản thân của Chúa Cha luôn đó. Bởi vì Chúa Giêsu chính là tất cả những gì Thiên Chúa Cha mặc khải cho chúng ta, là chính là tất cả những gì của Chúa Cha, là Chúa Cha. Có nghĩa là bản thân của Chúa Cha đấy, Chúa Cha ban cho chúng ta hết. Hoàn toàn không phải vì công nghiệp của chúng ta, hoàn toàn vì Chúa thương chúng ta. Mà trong khi đó chúng ta hoàn toàn bất xứng, không đáng, một tạo vật hư vô, một tạo vật tội lỗi, khốn nạn, hèn hạ, bất xứng vô cùng. Thì làm sao chúng ta xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa? Mà chúng ta hãy nhớ rằng, khi chúng ta được người khác yêu đó, là chúng ta có giá, mà bị bỏ rơi đó, là chúng ta kiểu như là chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Chẳng hạn một người con gái mới lớn lên, được người này người khác để ý, thì cảm thấy mình có giá, đúng không? Thật sự như vậy. Chứ còn không ai thèm thì có nghĩa là gì? Úi dồi ôi, xấu xí thế, không ai thèm. Trời ơi, vậy chúng ta tủi như thế nào, phải không? Vậy bây giờ được yêu thì chúng ta cảm thấy làm sao? Wow, mình có giá. Wow, theo đuổi mình cả một cái đuôi dài, bao nhiêu chàng trai. Đấy, trước hết là được yêu đã có giá rồi. Mà bây giờ thì trong những người yêu đó đó, có một ông vua yêu mình luôn. Thì cái người con gái đó hãnh diện như thế nào? Bây giờ chúng ta không nghĩ tới thôi, chứ thật sự là chúng ta được Thiên Chúa yêu nha. Còn hơn là tất cả các vua chúa trên trần gian này yêu thương chúng ta nữa. Thì chúng ta không có giá lắm à? Giá hơn tất cả mọi sự trên trần gian này. Và chúng ta là quý lắm trước nhan Chúa đấy. Chúa yêu chúng ta, Thiên Chúa Cha yêu chúng ta đến nỗi thí con một ngày cho chúng ta luôn, coi như chúng ta còn hơn con của Ngài nữa. Mà chúng ta là gì đấy? Chúng ta là một người đàn bà bị cùi, bị điếc, bị câm, rồi bị mù, rồi bị hủi, rồi bất toại nằm đó. Vậy mà vua trời đã phải xuống dưới trần gian này cưới lấy chúng ta cho bằng được, để đem chúng ta về cung. Chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta có phải đúng là người đàn bà cùi, rồi đen đủi, rồi xấu xa, rồi đủ mọi thứ không? với tội lỗi của chúng ta đấy. Vậy mà Thiên Chúa say mê chúng ta. Chúng ta đặt lại vấn đề đi, để chúng ta thấy được chúng ta có giá như thế nào. Wow, tuyệt vời. Tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa là như vậy. Vậy thì Đức Thánh Cha sang cái chi tiết thứ ba. Vậy thì là làm sao chúng ta ở lại trong cái tình yêu ấy? Có nghĩa là đáp lại tình yêu đó. Ở lại có nghĩa là đáp lại tình yêu của Chúa Cha đấy. Làm sao? Thì đây, Đức Thánh Cha trả lời cho ông ta đây. Chúa Giêsu đã tóm gọn các lệnh truyền của người thành một lệnh truyền duy nhất thôi. Đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Đó là đáp lại đó. Đó là đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Đó là ở lại trong tình yêu của Chúa đấy. Thế thôi. Ở lại có nghĩa là mình cho đi. Có nghĩa là chúng ta nhận được tình yêu Chúa rồi. Chúng ta đáp trả cho cái tình yêu đó đi. Cống hiến tình yêu đó đi. Trả về cho Chúa tình yêu đó một cách rất là xứng đáng. Mà Chúa thì đã cho rồi, Chúa không nhận lại. Nhưng mà Chúa lại nhận lại qua những người anh em hèn mọn nhất của Chúa. Bởi thế nên khi cho những người anh em hèn mọn nhất của ta ăn, uống các thứ là cho chính ta. Bởi thế thì chính Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những anh chị em đó. Khi ta đói các ngươi không cho ăn, đấy, những anh chị em đó đói chứ không phải Chúa đói. Nhưng mà Chúa nói Chúa đói đó. Bởi thế nên chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa. Có nghĩa là chúng ta hãy yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta. Và yêu Chúa như Chúa yêu chúng ta ở chỗ nào? Là hãy yêu lại những người anh chị em chúng ta đáng thương. Chính Chúa bây giờ thay vì giàu có trở thành nghèo khổ ngay trước mắt chúng ta. Chúa muốn chúng ta được Chúa yêu thế nào? Bây giờ hãy yêu lại Chúa như vậy nơi những người anh chị em chúng ta. Và như vậy là chúng ta nói là chúng ta ở lại đấy. Là chúng ta đáp đền đó. Là chúng ta trung thành với tình yêu Chúa. Đó, ở lại cũng min. Là đáp lại, là trung thành, là cống hiến, là phản ảnh chính cái tình yêu của Thiên Chúa yêu chúng ta. Hay không? Các anh chị thấy tuyệt vời không? Hay thật, thấy thật. Và Đức Thánh Cha cũng nói rõ thêm ở chỗ là chúng ta hãy phải đề phòng. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu có nghĩa là tẩy chay những tình yêu khác được thế gian cống hiến cho chúng ta. Nếu chúng ta còn yêu theo kiểu thế gian ấy, không phải là cái thứ tình yêu từ Chúa Cha đâu. Mà chúng ta cũng không đáp lại được tình yêu của Thiên Chúa đâu. Bởi vì tình yêu nó cống hiến cho chúng ta là tình yêu vị kỷ. Yêu tiền bạc hơn Chúa, hơn anh em. Yêu thành công. Rồi yêu phù du, yêu quyền lực để đàn áp người khác. Thế đâu có giúp đỡ ai đâu, thấy không? Và Đức Thánh Cha còn nói đến cái chỗ là thái độ hống hách dẫn chúng ta tới một thứ thoái hóa yêu thương, đến chỗ lạm dụng người khác, gây đau khổ cho những người thân yêu của chúng ta. Thứ tình yêu thiếu lành mạnh biến thành bạo lực. Đó, chẳng hạn như là Đức Thánh Cha lấy thí dụ người phụ nữ đó, nạn nhân của bạo lực đó. Chúng ta thấy không? Đôi khi người nữ được người nam yêu đó, chưa chắc đã may lành đâu nha. Chưa chắc đâu. Nhiều người theo đuổi chúng ta là chúng ta có nhan sắc đó. Và khi nhan sắc đó mà lọt vào mắt của cái tên mà dâm dục á, là chúng ta chỉ có chết thôi. Nó rình chúng ta và nó hiếp. Đó. Lúc bây giờ chúng ta muốn có giá là được yêu thật chứ không phải được yêu giả. Trở thành cái con mồi, trở thành một cái vật tế thần cho tình dục của người khác. Họ yêu chúng ta đó, họ thích chúng ta đấy. Nhưng mà để mà thỏa mãn họ thôi. Chúa Giêsu không có là như vậy. Chúa Giêsu không có, hoàn toàn không có. Trái lại, người còn chết cho chúng ta nữa. Vậy thì bây giờ, tới cái điểm thứ tư. Vậy vì ở lại trong tình yêu Chúa, dẫn chúng ta đến đâu? Dẫn chúng ta đến niềm vui. Thấy không? Đến niềm vui, các anh ấy chị ơi, mà niềm vui trọn vẹn. Bởi vì sao vậy? Giống như người đàn bà sinh con. Chúng ta thấy không? Đau đớn thật. Nhưng mà khi sinh ra rồi thì vui hơn là cái đau của mình nữa. Đấy, khi mà chúng ta yêu như Chúa Cha yêu chúng ta và như Chúa Giêsu yêu chúng ta đó, là cái tình yêu nó phải đi đến cái chỗ chứng tỏ rằng chúng ta, cái tình yêu đó nó lấn át đau khổ và nó làm cho chúng ta vui khi đang đau khổ. Hy sinh cho người khác vui, bởi vì hy sinh cho người khác, được đau khổ vì người khác, được làm cho người khác được sung sướng, và cái sung sướng của người khác chính là cái sung sướng của chúng ta. Giống như Chúa Giêsu vậy, hy sinh cho chúng ta, chết cho chúng ta, nhưng Chúa lại vui, bởi vì sao? Cứu được chúng ta. Đấy, đó là niềm vui trọn vẹn. Nếu mà chúng ta mà đi tới cái chỗ mà chúng ta yêu như Chúa yêu, thì chúng ta sẽ cảm thấy được là cái nỗi buồn khổ các con sẽ trở thành niềm vui. Xin Trinh Nữ Maria giúp cho chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu và lớn lên trong tình yêu với hết mọi người, làm chứng cho niềm vui của vị Chúa phục sinh. Amen. Tạ ơn Chúa.
Chúa phán: Này con dấu yêu, luôn luôn phụng thờ Thiên Chúa, kính mến một lòng sắt son, bao đáp trọn trọn phần con. Điều dân kính mến Chúa Trời là hãy hết lòng yêu hết linh hồn, hết trí khôn người. Mến Chúa yêu người điều săn trọng nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân, hãy sống nên một môn đệ Chúa, thắp sáng tin mừng kết nối tình thương. Mến Chúa yêu người điều săn trọng nhất, mến Chúa yêu người trở nên chứng nhân, hãy sống nên một môn đệ Chúa.